Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh 8 giờ rưỡi sáng ngày 19 tháng Giêng năm 2007 của chúng tôi gồm có: trước hết là phần tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, đọc tiếp những nhận định của Đức Thánh Cha về giáo hội trong năm vừa qua. Tiếp theo đó là các tiết mục: đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma. Ông Sandro Magister, một chuyên gia về Vatican, ký giả của tuần báo L'Espresso, trong bài báo được viết bằng năm thứ tiếng có tựa đề "Cuộc chiến ủng hộ hay chống lại Chúa Giêsu", sẽ bắt đầu bởi cuốn sách này. Đã trình bày một tổng quan về cuốn sách mới do Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 biên soạn và sắp được phát hành vào mùa xuân này. Ông Magister cho rằng, tập sách của Đức Thánh Cha có tựa đề "Chúa Giêsu thành Nazareth, từ phép rửa trên sông Jordan đến biến cố hiển dung" sẽ là cuốn sách bán chạy nhất trong năm nay. Ông Magister nhận định rằng, trong cuốn sách này, Đức Thánh Cha sẽ trình bày với độc giả diện mạo đích thực của Chúa Giêsu trong sự tương phản với khuynh hướng đang thịnh hành muốn che giấu hay từ chối thẳng thừng Chúa Kitô. Ông Magister ghi nhận lời Đức Thánh Cha đã nói trong buổi triệu yết chung hôm ngày 3 tháng Giêng, khi Ngài lên án việc khước từ Chúa Kitô mà chẳng may đang được thể hiện ngày nay dưới nhiều hình thức khác nhau. Đức Thánh Cha cảnh cáo rằng, ngày nay, các hình thức phủ nhận Thiên Chúa còn khéo léo và nguy hiểm hơn quá khứ, từ chỗ từ chối công khai cho đến thái độ thờ ơ, từ chủ nghĩa khoa học vô thần đến việc trình bày cái gọi là hình ảnh hiện đại hay hậu hiện đại về Chúa Giêsu. Đó là một Chúa Giêsu phàm nhân bị giản lược trong nhiều chiều kích khác nhau, đến mức chỉ còn là một con người bình thường trong thời đại của Ngài, bị tước bỏ hết thần tính, hay một Chúa Giêsu được lý tưởng hóa, đôi khi giống như một nhân vật trong chuyện thần thoại. Trước làn sóng của những đề nghị xuyên tạc về Chúa Giêsu như thế, tập sách của Đức Thánh Cha sẽ trình bày với chúng ta một Chúa Giêsu đích thực của lịch sử, một Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật và là người thật, không mệt mỏi rao truyền tin mừng cho tất cả mọi người. Ông Magister cũng tiết lộ rằng, trong lời tựa, Đức Thánh Cha trình bày về tuổi niên thiếu của mình và những kinh nghiệm của Ngài khi đọc những sách nói về Chúa Giêsu. Tin Việt Nam, cáo phó. Trong niềm tin vào Đức Kitô khổ nạn và phục sinh, chúng tôi trân trọng báo tin Đức Giám mục Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật, nguyên Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, nguyên Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, đã được gọi về nhà cha lúc 12 giờ 30 phút ngày 17 tháng Giêng năm 2007, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh, hưởng thọ 81 tuổi. Thánh lễ an táng sẽ được cử hành vào lúc 9 giờ sáng, ngày 23 tháng Giêng năm 2007, tại nhà thờ Chánh Tòa Xuân Lộc. Khắp báo, Giám mục Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, cùng gia đình Linh Tông và huyết tộc. Được biết, Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật sinh ngày 12 tháng 9 năm 1926 tại Thượng Kiệm, Ninh Bình, thụ phong linh mục ngày 7 tháng 6 năm 1952 tại Phát Diệm. Ngày 16 tháng 7 năm 1975, tấn phong giám mục phó giáo phận Xuân Lộc với khẩu hiệu "Phục vụ Chúa trong hân hoan". Ngày 22 tháng 2 năm 1988, chấp chánh giáo phận Xuân Lộc. Ngày 11 tháng 11 năm 2004, nghỉ hưu tại giáo phận Xuân Lộc. Và 12 giờ 30 phút ngày 17 tháng Giêng năm 2007, an nghỉ trong Chúa. Chương trình lễ an táng. Di chuyển thi hài về tòa giám mục ngày 17 tháng Giêng năm 2007. Nghi thức tẩm liệm vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 18 tháng Giêng. Di quan ra nhà thờ chính tòa lúc 15 giờ ngày 18 tháng Giêng. Kính viếng từ ngày 19 đến ngày 22 tháng Giêng. Thánh lễ an táng vào lúc 9 giờ sáng ngày 23 tháng Giêng năm 2007. Di linh cũ về đất thánh tòa giám mục Xuân Lộc. Xin cho linh hồn Đức Gia Cố Phaolô Maria được nghỉ yên muôn đời. Tình Vatican. Tòa thánh có phiên họp đặc biệt để bàn về chính sách ngoại giao với Trung Quốc. Hôm qua, ngày 18 tháng Giêng, phát ngôn viên tòa thánh linh mục Federico Lombardi chính thức xác nhận nguồn tin trên và cho biết một số giới chức cao cấp của tòa thánh Vatican cùng một số vị lãnh đạo công giáo khác sẽ tham dự phiên họp đặc biệt được tổ chức vào ngày hôm nay thứ Sáu 19 tháng Giêng tại Tòa Thánh Vatican để bàn thảo về chính sách ngoại giao với Trung Quốc. Phiên họp kéo dài trong hai ngày do Đức Hồng Y Tarcisio Pertone chủ tọa và theo nguồn tin riêng của hãng tin Á Châu, có thể Tòa Thánh sẽ thiết lập Ủy ban Trung Quốc. Tham dự phiên họp đặc biệt này có Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giảng Tin mừng cho Muôn dân, tức Bộ Truyền giáo, và Đức Hồng Y Trần Nhật Quân của Hồng Kông, cùng với một số giới chức giáo hội của Đài Loan và Macau. Theo tin của Nhật báo Buổi Sáng Miền Nam Trung Quốc xuất bản tại Hồng Kông, phiên họp này do sáng kiến của Đức Hồng Y Trần Nhật Quân. Và cũng theo tờ báo này, thì Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 mới thừa nhận cha Gan Jung Kyu được làm giám mục cai quản giáo phận Quảng Châu. Vị giám mục này đã được Bắc Kinh bổ nhiệm, và đây là vị giám mục đầu tiên được Tòa Thánh chấp thuận kể từ khi mối quan hệ ngoại giao giữa Vatican và Bắc Kinh bị tan vỡ vào năm ngoái. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, vào tháng 4 năm ngoái, chính quyền Trung Quốc đã tự động tấn phong giám mục Ma Jinglin ở An Huy, giám mục Liu Xinhong ở Vân Nam, và giám mục Sang Silu ở Phúc Kiến. Ba vị này đều không có sự chấp thuận của Tòa Thánh, và kể từ đó có sự căng thẳng về ngoại giao giữa Vatican và Bắc Kinh. Sau đó chính quyền Trung Quốc lại leo thang, tự động phong chức giám mục cho linh mục Văn Renlei thuộc Giang Tô. Việc làm này lại đào sâu thêm hố chia cách giữa hai bên. Từ khi lên ngôi, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã có nhiều nỗ lực cải thiện mối quan hệ ngoại giao. Nhưng những vụ phong chức giám mục bất hợp pháp đã làm cho nỗ lực này bị thất bại. Tình Roma. Trong cuộc viếng thăm hang đá Giáng sinh của những người quét đường thành phố Roma hôm thứ Tư vừa qua 17 tháng Giêng, Đức Hồng Y Tarcisio Pertone, quốc vụ khanh tòa thánh, lên tiếng cho rằng cả châu Âu cũng như thế giới tự cho mình là tân tiến, không nên sợ hãi các biểu tượng Kitô giáo, đặc biệt là các máng cọ Giáng sinh. Không ai phải sợ hãi Bethlehem, một dấu chỉ của huynh đệ, thân ái và hữu nghị, không làm hại một ai. Ngài lên tiếng phàn nàn rằng, nhiều người sợ các máng cọ Giáng sinh và dường như không muốn thấy chúng trong trường học, nơi các thành phố và các nơi công cộng. Các máng cọ Giáng sinh là một nhắc nhở cho các tín hữu và cả những người vô tín ngưỡng, một lời mời gọi đến với một gia đình thân mật và một mối quan hệ tích cực với Thiên Chúa.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó, Mai Hương sẽ tiếp tục đọc những nhận định của Đức Thánh Cha về giáo hội trong năm vừa qua. Quý vị và các bạn thân mến, suốt tuần qua, một thời sự đã gửi đến quý vị và các bạn những nhận định của Đức Thánh Cha về hiện tình thế giới, dịp tiếp Ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh ngày thứ Hai mùng 8 tháng Giêng. Và trong tuần này, chúng ta theo dõi những nhận định của Đức Thánh Cha về hiện tình giáo hội công giáo trong năm 2006 vừa qua, dịp Ngài tiếp giáo triều Roma ngày 22 tháng 12 năm 2006, trước lễ Giáng sinh. Sinh hoạt quan trọng của giáo hội trong năm 2006 được Đức Thánh Cha nhắc đến trước tiên trong bài diễn văn là 4 chuyến viếng thăm quốc tế của Ngài. Trong một thời sự vừa qua, chúng ta đã nghe Đức Thánh Cha nhận định về chuyến viếng thăm tại Ba Lan, quê hương của vị giáo hoàng tiền nhiệm ngài là Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi những nhận định của Đức Thánh Cha về chuyến tông du của ngài tại Valencia, Tây Ban Nha, để tham dự Đại hội Quốc tế về Gia đình. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Chuyến viếng thăm tại Tây Ban Nha, nơi thành phố Valencia, đã được hoàn toàn dành cho chủ đề hôn nhân và gia đình. Thật là đẹp biết bao khi được lắng nghe trình bày trước cộng đoàn đến từ tất cả các đại lục, chứng tá của các đôi bạn. Được chúc lành vì đoàn con cái, các đôi bạn xuất hiện trước mặt chúng tôi và đã nói về những con đường khác nhau của họ để sống bí tích hôn phối trong đời sống gia đình đông con cái. Các đôi bạn đã không che giấu sự kiện có những ngày khó khăn, có lúc phải vượt qua những khủng hoảng. Nhưng chính trong cảnh mệt nhọc phải nâng đỡ nhau ngày này qua ngày khác, chính trong việc luôn tái chấp nhận nhau trong những khó khăn gặp phải hàng ngày, bằng cách sống và chịu đau khổ cho tới cùng lời chấp nhận nhau lúc ban đầu. Chính trong con đường sống hy sinh bản thân theo tinh thần tin mừng mà các đôi bạn được trưởng thành, được gặp lại chính mình và trở thành những đôi bạn hạnh phúc. Lời thưa vâng chấp nhận mà các đôi bạn đã trao cho nhau trong sự kiên trì đồng hành và nhờ sức mạnh của bí tích, và nhờ đó Chúa Kitô đã liên kết họ lại, đã trở thành lời thưa vâng cao cả trước chính mình, trước con cái, trước Thiên Chúa tạo hóa và trước Chúa Giêsu Kitô đấng cứu thế. Như thế, từ chứng tá của các gia đình này phát sinh làn sóng niềm vui chạm đến chúng ta. Đây không phải chỉ là sự vui mừng bề ngoài và mau tàn, nhưng là niềm vui trưởng thành cả trong đau khổ. Một niềm vui ăn sâu vào nội tâm và thật sự làm cho con người được an lành. Trước những gia đình này, cùng với con cái của họ, như vừa được trình bày trên, trước những gia đình, trong đó các thế hệ nắm lấy tay nhau, và trong đó có tương lai hiện diện. Vấn đề của Âu Châu, một Âu Châu xem ra như không muốn có con cái nữa, tôi cảm thấy đau đến tận trong tâm hồn. Lạ thay, Âu Châu này xem ra như đã mệt mỏi, xem ra như muốn giả từ lịch sử. Thứ hỏi, tại sao lại xảy ra như vậy? Đây là một thắc mắc lớn lao. Nhưng những câu trả lời chắc chắn là thật phức tạp. Trước khi đi tìm những câu trả lời, tôi có bổn phận cảm ơn biết bao đôi bạn, ngay cả ngày hôm nay nữa, tại Âu Châu chúng ta, chấp nhận có con và chấp nhận những sự mệt mỏi phát sinh từ đó. Đó là những vấn đề xã hội và tài chính, cũng như những bận tâm và mỏi mệt ngày này qua ngày khác. Cần có sự dấn thân để mở ra cho con cái con đường tiến đến tương lai. Chúng tôi sẽ còn đọc tiếp những nhận định này của Đức Thánh Cha về giáo hội trong năm vừa qua. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6:30 đến 6:57 giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilo chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8:30 đến 9:27 sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8:00 đến 8:27 tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Mọi thư từ liên lạc với chúng tôi, xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chenlyvina@yahoo.com. Và giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Đạo Lý cho Thiên Niên Kỷ Mới do Mai Hương trình bày. Thưa quý vị, các bạn thân mến, Kinh Thánh cung cấp một số chỉ dẫn cụ thể cho đời sống luân lý. Quan trọng hơn, Kinh Thánh khai triển một số vấn đề nền tảng về ý nghĩa của cuộc sống con người. Những nguyên tắc được Kinh Thánh đề ra là bất biến. Nhưng bởi vì con người luôn sống trong một thời đại và một nền văn hóa đặc thù, cho nên cách hiểu ý nghĩa của cuộc sống cũng luôn chịu ảnh hưởng của thời đại và văn hóa. Vì thời đại và văn hóa đổi thay, cho nên tìm ra những phương cách mới để diễn đạt những hiểu biết và xác tín tôn giáo về cuộc sống là điều cần thiết. Công đồng Vatican II là một trong những cố gắng của giáo hội để đọc các dấu chỉ của thời đại và diễn tả những chân lý nền tảng của Kitô giáo bằng một phương cách phù hợp với thời đại. Đặc biệt, trong hiến chế vui mừng và hy vọng, với ngôn ngữ của thời đại, công đồng này đã trình bày cho chúng ta những chân lý nền tảng về con người như được mặc khải trong Kinh Thánh. Câu hỏi nền tảng mà chúng ta không thể tránh né được khi phải làm những chọn lựa và quyết định có tính cách luân lý là: tôi phải là gì? Công đồng Vatican II và đặc biệt hiến chế vui mừng và hy vọng mang lại giải đáp cho câu hỏi nền tảng ấy. Chúng ta hãy ôn lại một vài điểm cơ bản trong cái nhìn của công đồng này về con người. Con người là gì? Thế nào mới đích thực là làm người? Trong số 11, hiến chế vui mừng và hy vọng đã dựa vào Kinh Thánh để trả lời cho chúng ta như sau. Dân Thiên Chúa, nhờ đức tin mà tin rằng mình được hướng dẫn bởi Thánh Thần là đấng hiện diện tràn đầy trong thế giới. Được đức tin thúc đẩy, dân Thiên Chúa cố gắng phân biệt đâu là những dấu chỉ đích thực của sự hiện diện của Thiên Chúa và mục đích của người trong các biến cố, những nhu cầu và khát vọng mà họ cùng chia sẻ với nhân loại ngày nay. Thật vậy, đức tin chiếu rọi một luồng ánh sáng mới trên mọi sự và biểu lộ lý tưởng trọn hảo mà Thiên Chúa đã đặt định cho nhân loại. Và như thế, hướng dẫn lý trí con người tới những giải pháp hoàn toàn phù hợp với con người. Phẩm giác của con người, đó là nền tảng mà công đồng dựa vào để tìm ra giải đáp cho những cuộc khủng hoảng do những thay đổi sâu rộng trong văn hóa, xã hội, chính trị và tôn giáo tạo nên. Con người có một phẩm giá cao trọng là bởi được tạo dựng theo và giống hình ảnh của Thiên Chúa. Phẩm giá này đã được mặc khải trọn vẹn trong Chúa Giêsu Kitô. Do mặc khải, chúng ta biết rằng con người thiết yếu mang tính xã hội. Nó được tạo dựng để đi vào tương quan liên vị với tha nhân, để hiểu biết và yêu mến đấng tạo hóa. Con người là một thực thể duy nhất, gồm có thể xác và tinh thần. Vì có trí khôn và tự do, cho nên con người tìm kiếm sự khôn ngoan và sự thật. Nó được lương tâm không ngừng thúc đẩy để yêu mến điều thiện và tránh điều ác. Con người có một phẩm giá cao trọng. Nhưng theo hiến chế vui mừng và hy vọng, thế giới trong đó con người đang sống là một thế giới đang bị sự giữ, chi phối. Cá nhân hay tập thể, cả cuộc sống con người như đang mắc trong một cuộc chiến bi thảm giữa thiện và ác. Nhưng tội lỗi đã bị Chúa Giêsu Kitô chiến thắng. Con người được Chúa Giêsu Kitô cứu rỗi và trở nên một tạo vật mới. Chúng ta hãy đọc lại số 10 của Hiến chế vui mừng và hy vọng. Những chênh lệch dày vò thế giới ngày nay được nối liền với một chênh lệch cơ bản hơn phát xuất từ đáy lòng con người. Bởi vì ngay chính trong con người có nhiều yếu tố xung khắc nhau. Vì một đàn là tạo vật, con người nhận thấy mình bị giới hạn trong nhiều phương diện, nhưng đàn khác, nó lại cảm thấy mình có những khát vọng vô biên, và còn cảm thấy được mời gọi hướng tới một cuộc sống cao cả hơn. Bị lôi kéo giữa nhiều quyến rũ, con người luôn bị bó buộc phải lựa chọn giữa một số hoặc loại bỏ một số khác. Hơn nữa, vì yếu đuối và tội lỗi, nhiều khi con người làm điều mình không muốn và không làm được điều mình muốn. Bởi vậy, có sự phân rẽ trong chính con người, từ đó sinh ra bao nhiêu là bất hòa lớn lao trong xã hội. Thật vậy, rất nhiều người vì đời sống thấm nhiễm chủ nghĩa duy vật thực hành, cho nên đã không nhìn nhận rõ ràng thảm trạng ấy. Hay ít ra, vì lối sống cơ cực đè nặng, không cho phép họ nghĩ tới nữa. Đang khác, dựa vào mớ lý thuyết mà họ đã tìm ra để giải thích vũ trụ, nhiều người tưởng như thế là đủ an tâm. Còn có những người chỉ trông vào nỗ lực của con người mới đem lại cho nhân loại sự giải phóng đích thực và trọn vẹn, và họ xác tín rằng sự thống trị mai hậu của con người trên trái đất sẽ làm mãn nguyện mọi ước vọng của con tim nhân loại. Cũng không thiếu những người thất vọng về ý nghĩa của cuộc sống, cho nên tán dương những kẻ táo bạo nghĩ rằng sự hiện hữu của con người tự nó không mang một ý nghĩa nào. Họ cố gắng dùng tài năng của mình để tạo nên tất cả ý nghĩa cho sự hiện hữu ấy. Tuy nhiên, trước sự tiến hóa hiện nay của thế giới, càng ngày càng có nhiều người hoặc đặt vấn đề, hoặc nhận thức một cách sâu sắc và mới mẻ về những vấn đề hết sức cơ bản như con người là gì? Đâu là ý nghĩa của đau khổ, sự giữ, cái chết? Sao chúng còn tiếp tục tồn tại mặc dù đã có bao nhiêu tiến bộ? Bao chiến thắng đạt được với một giá đắt ấy có ích gì? Con người có thể đem lại gì cho xã hội và có thể trông đợi gì ở xã hội? Điều gì sẽ tiếp theo sau cuộc sống trần gian này? Trên đây là những câu hỏi mà theo Công đồng Vatican II, con người của thời đại đang khắc khoải nêu lên cho chính bản thân cũng như cho người khác. Công đồng xác tín rằng chỉ có Chúa Giêsu Kitô mới có thể mang lại những câu giải đáp thỏa đáng cho con người của thời đại mà thôi. Công đồng khẳng định như sau. Công đồng tin rằng Chúa Kitô đã chết và đã sống lại cho mọi người. Vì thế, qua thánh thần của Ngài, Ngài ban cho con người ánh sáng và sức mạnh, để con người có thể đáp lại thiên chức cao cả của mình. Giáo hội cũng tin rằng, dưới bầu trời này chẳng còn danh hiệu nào khác được ban cho loài người, để loài người phải nhờ đó mà được cứu rỗi. Cũng thế, giáo hội tin rằng đầu mối, trung tâm và cùng đích của toàn thể lịch sử nhân loại đều ở trong Chúa Kitô, đấng là Chúa và là Thầy của giáo hội. Hơn nữa, giáo hội còn xác nhận rằng qua mọi thay đổi, có nhiều điều vẫn không đổi thay, vì nền tảng cuối cùng của những điều không thay đổi này là Chúa Kitô, đấng hôm qua, hôm nay và mãi mãi vẫn là một. Vậy, dưới ánh sáng Chúa Kitô, hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, trưởng tử giữa mọi thọ sinh, công đồng muốn nói với mọi người để làm sáng tỏ mầu nhiệm về con người và để cùng nhau tìm giải đáp cho những vấn đề chính yếu của thời đại chúng ta. Những vấn đề chính yếu và sôi bổng của thời đại, đặc biệt của thiên niên kỷ mới này, là hôn nhân và gia đình, đời sống kinh tế và xã hội, chiến tranh và hòa bình. Đây là những vấn đề mà chúng tôi sẽ lần lượt đề cập tới trong mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới này. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp mục Diễn đàn Tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Đặng Thế Dũng xin nói về thư các giám mục Ba Lan gửi tín hữu toàn quốc về việc duyệt xét quá khứ. Như quý vị và các bạn đã biết, sáng thứ Sáu ngày 12 tháng Giêng, Hội đồng giám mục Ba Lan đã nhóm phiên họp ngoại thường tại Warsawa để khứu xét tình hình giáo hội. Sau khi Đức Tổng giám mục Stanislaw Wingus từ chức Tổng giám mục Warsawa, vì đã cộng tác với công an mật vụ Cộng sản Ba Lan khi còn là linh mục sinh viên. Kết thúc phiên họp, các giám mục đã gửi tín hữu toàn nước một bức thư loan báo quyết định thành lập các ủy ban duyệt xét quá khứ hạng giáo sĩ trong mọi giáo phận toàn quốc, và một ủy ban quốc gia của giáo hội đặc trách vấn đề duyệt xét quá khứ hạng giáo sĩ dưới thời Cộng sản. Trong thư, các giám mục mời gọi toàn dân chúa, giáo sĩ cũng như giáo dân, hãy kiểm điểm lương tâm liên quan đến thái độ sống của mình dưới thời chế độ độc tài Cộng sản và khuyến khích làm tất cả những gì có thể để đối chiếu sự thật của các sự kiện có thể xảy ra, và nếu cần thì chấp nhận chúng và xưng thú lỗi lầm. Bức thư này đã được đọc trong các thánh lễ hôm Chủ nhật 14 tháng Giêng trong mọi nhà thờ trên toàn nước Ba Lan. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn những điểm nội dung bức thư nói trên. Mở đầu thư, các giám mục Ba Lan đã nhắc lại các biến cố thê thảm mà mọi người đã phải sống trong những ngày vừa qua liên quan đến vụ Đức Tổng giám mục Stanislaw Wingus từ nhiệm trong 9 ngày nhậm chức Tổng giám mục Warsawa, và các lời tố cáo Đức cha đã cộng tác với mật vụ Cộng sản Ba Lan gây ra cảnh hoang mang, bất tín nhiệm và chia rẽ trong giáo hội. Các vị cảm ơn quyết định của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã giúp cho giáo hội Ba Lan đứng lên trong tình trạng khó khăn hiện nay và chuẩn bị giáo hội Ba Lan can đảm đương đầu với thời điểm bất thường này. Các giám mục Ba Lan cũng cảm ơn sự trợ giúp huynh đệ chuyên biệt của Đức Tổng giám mục Joseph Kovancic, sứ thần tòa thánh tại Ba Lan. Tiếp đến, các Đức giám mục Ba Lan nhắc đến sự kiện ngày mùng 5 tháng Giêng vừa qua. Đức Tổng giám mục Wingus xác nhận sự cộng tác của Ngài với cơ quan mật vụ Cộng sản Ba Lan, cũng như xác nhận sự kiện Ngài đã phủ nhận điều này trước các phương tiện truyền thông đã gây thiệt hại cho giáo hội. Các vị tôn trọng quyết định của Đức Tổng giám mục và không xét đoán một người anh em đã hăng say tận tụy phục vụ giáo hội như là giáo sư và viện trưởng Viện Đại học Công giáo Lublin, cũng như là chủ chăn giáo phận Plock. Hội đồng giám mục Ba Lan muốn hỗ trợ Đức cha Wingus với lời cầu nguyện trong việc làm sáng tỏ sự thật. Đồng thời, các giám mục cũng lấy làm tiếc vì đã không chú ý đủ đến nội vụ, nên đã góp phần tạo ra một bầu khí áp lực chung quanh Đức Tổng giám mục, khiến cho Ngài gặp khó khăn với dư luận công cộng. Các giám mục Ba Lan đã viết tiếp trong bức thư như sau. Một lần nữa, chúng tôi tuyên bố rằng, quá khứ đen tối từ thời chế độ độc tài thống trị đất nước chúng ta trong bao thập niên qua đã ghi dấu sự hiện diện của nó. Như chúng tôi đã viết trong tài liệu ghi nhớ của Hội đồng Giám mục liên quan đến sự cộng tác của một vài giáo sĩ với mật vụ Ba Lan trong các năm 1944-1989. Các ghi chép giữ trong Viện Ký ức Quốc gia mở cho thấy một phần các lĩnh vực rộng lớn của xã hội Ba Lan bị mật vụ của nhà nước độc tài khống chế như nô lệ, và trung lập hóa. Tuy nhiên, nó không phải và không chỉ là sự ghi nhớ đầy đủ của thời quá khứ. Chỉ có sự phân tích phê bình vững chắc tất cả các nguồn tài liệu có giá trị mới có thể cho phép chúng ta đến gần sự thật. Đọc các tài liệu một chiều do các viên chức của cơ quan đàn áp của nhà nước Cộng sản thù nghịch với giáo hội có thể gây phương hại nghiêm trọng cho dân chúng, phá hủy các mối dây tin tưởng xã hội và có hậu quả như là bằng chứng cho sự chiến thắng sau khi chết của một chế độ vô nhân, trong đó chúng ta đã chịu số phận phải sống. Tài liệu ghi nhớ cũng tuyên bố rằng, giáo hội đang bị tố cáo che đậy sự thật khó khăn cho mình, mưu toan che chở những người chịu trách nhiệm vì cộng tác với mật vụ và lãng quên các nạn nhân của sự cộng tác đó. Hậu quả là uy tín của giáo hội bị phá hủy, sự đáng tin cậy của giáo hội bị suy yếu. Tất cả đều đã quá dễ dàng quên đi rằng, dưới thời của chế độ độc tài cộng sản, toàn thể giáo hội tại Ba Lan đã liên lỉ chống lại việc nô lệ hóa xã hội, và giáo hội đã là một ốc đảo tự do và chân lý. Vì thế một lần nữa, chúng tôi tuyên bố rằng, giáo hội không sợ sự thật, cả khi đó là sự thật khó khăn, đáng xấu hổ, và đề cập đến sự thật đó đôi khi là điều rất đau đớn. Chúng tôi tin một cách sâu xa rằng sự thật giải thoát, vì chính Chúa Giêsu Kitô là sự thật giải thoát. Trong 2000 năm, giáo hội đã chiến đấu với tội lỗi trong chính mình và trong thế giới, nơi giáo hội được gửi tới. Tội lỗi hạ thấp phẩm giá con người và làm méo mó hình ảnh giống Thiên Chúa nơi con người. Giáo hội không làm được việc đó nhờ sức lực của riêng mình, nhưng nhờ quyền năng của đấng duy nhất có thể giải thoát con người khỏi sự dữ. Chính vì thế chúng ta bắt đầu mỗi buổi cử hành thánh thể với việc xưng thú tội lỗi. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Đây không phải là một công thức trống rỗng, nhưng là việc đối diện sâu thẳm với sự yếu đuối và bất trung của chúng ta trước mặt Thiên Chúa từ bi. Cũng thế trong mỗi buổi cử hành thánh thể, chúng ta cầu xin lại Chúa Giêsu Kitô, xin đừng nhìn đến tội lỗi chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của giáo hội. Chúng ta không sợ thú nhận rằng giáo hội là một cộng đoàn gồm những con người tội lỗi, nhưng đồng thời giáo hội cũng thánh thiện và được kêu mời sống thánh thiện. Vì Chúa Giêsu Kitô là đầu, sống và hoạt động trong giáo hội. Ngài là đứng thánh trên mọi người thánh. Chúng ta đứng trước mặt người và xin Chúa Thánh Thần giải thoát chúng ta khỏi sự dữ, sợ hãi và hẹp hòi lòng trí. Chúa Nhật vừa qua lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, chúng ta đã nghe phúc âm kể Chúa Giêsu xếp hàng với những người tội lỗi đứng trên bờ sông Giô-đan để nhận phép rửa thống hối. Chúng tôi mạnh mẽ tin rằng Chúa Giêsu đang đứng với chúng ta tất cả trên bờ sông Giô-đan Ba Lan. Và một lần nữa, lời Chúa Giêsu đem lại cho chúng ta niềm hy vọng. Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, nhưng người đau ốm mới cần. Ta không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi kẻ tội lỗi sám hối ăn năn. Phúc âm cho Thánh Luca chương 5 câu 31 và 32. Tình liên đới với dân tội lỗi đã dẫn đưa Chúa Giêsu đến thập giá. Nhờ thế mà chúng ta đã nhận lãnh phép rửa của người, phép rửa của Thánh Thần và lửa để được ơn tha tội. Thư của các giám mục Ba Lan viết tiếp như sau. Chúng ta hãy nhớ lại, trong 2000 năm, giáo hội đã chống lại sự dữ trong đường lối tin mừng, không hủy hoại phẩm giá tha nhân. Sự thật về tội lỗi sẽ dẫn đưa người Kitô đến chỗ thừa nhận lỗi lầm cá nhân, thống hối xưng thú tội lỗi, cả một cách công khai nếu cần, rồi sám hối và đền tội. Chúng ta không thể từ bỏ phương cách đối diện với sự dữ ấy của tin mừng. Giáo hội của Chúa Kitô là một cộng đoàn hòa giải, tha thứ và từ bi. Bên trong giáo hội có chỗ cho mọi người tội lỗi, ước mong canh tân như Phêrô đã làm. Và mặc dù yếu đuối, họ muốn phục vụ tin mừng. Như vậy tôi tới Chúa Gioan Phaolô đệ nhị đã tuyên bố, con người là con đường của giáo hội. Mọi người, kể cả linh mục và giám mục, là con đường của giáo hội. Khi chu toàn các điều kiện hoán cải Kitô, mọi người đều có quyền được tha tội và thương xót, và được nối kết với sự sống của giáo hội là cộng đoàn và xã hội. Chúng tôi biết rằng, nhiều người trước kia đã chịu sự nô lệ, làm câm điếc lương tâm và gây nguy hại cho phẩm giá của mình, đã sám hối vì sự yếu đuối ấy bằng các năm trung thành phục vụ. Họ là các anh chị em của chúng ta trong lòng tin. Chúng tôi cầu mong rằng thứ tư lễ tro ngày 21 tháng 2 năm 2007 này sẽ là ngày cầu nguyện và sám hối của toàn thể giáo hội Ba Lan. Trong mọi nhà thờ của tất cả các giáo phận, chúng tôi đều cử hành các buổi phụng vụ xin Thiên Chúa từ bi tha thứ cho các lỗi lầm và các yếu đuối trong việc công bố tin mừng toàn vẹn. Như là giáo sĩ, chúng tôi được tách rời từ dân, nhưng chúng tôi là thành phần của xã hội Ba Lan, và như là tập thể Ba Lan, cần từ bỏ sự giữ và hoán cải hoàn toàn. Quý vị và các bạn thân mến, thứ sáu tuần tới, cũng trong một diễn đàn tự do, Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp thư các giám mục Ba Lan gửi tín hữu toàn quốc về việc duyệt xét quá khứ. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trồng cây biết ơn. Cụ Hưng ung dung ngồi trên chiếc ghế mà cụ đã đóng khoảng 20 năm về trước. Cụ đọc báo thoải mái dưới bóng cành táo xanh đen trước cửa nhà. Trong khi con cháu cụ, trai gái đang tranh nhau ăn mấy quả táo vàng ngọt lịm. Chúng ăn xong, nhưng đang mút tay hưởng những vị ngọt thèm muốn. Cụ Hưng chậm rãi gọi mấy cháu lại và nói, các cháu tới đây, ông kể cho các cháu nghe câu chuyện này. Năm cháu nội ngoại, ù té chạy tới gần cụ. Chúng chú tâm lắng nghe và tỏ vẻ khoái chí lắm. 50 năm trước đây, ông cũng đứng tại chỗ kia như các cháu đứng vừa rồi. Ông phàn nàn với người hàng xóm rằng, ông không thể chịu đựng nổi cảnh nghèo khó hiện tại. Nếu con có thể bán tất cả gia tài sản nghiệp của con, để đánh đổi lấy 1 triệu đồng Việt Nam, con sẽ sung sướng lắm ông ạ. Người hàng xóm là một ông cao tuổi, nhưng rất khôn ngoan bảo ông. Cái đó rất dễ dàng. Những gì quan trọng nhất chính là con phải bắt đầu làm tốt ngay từ bây giờ. Ngay chỗ con đang đứng đó dưới đất, con không những có 1 triệu đồng, mà còn có thể có cả 100.000 triệu đồng nữa. Tất cả tùy thuộc vào con phải đào lỗ mà tìm. Lúc đó ông còn là đứa con trai đang lớn, không có kinh nghiệm gì cả. Vì thế đêm sau, ông bắt đầu đào một lỗ lớn, nhưng ông chẳng tìm thấy gì cả. Sáng ngày, khi người hàng xóm thấy cái lỗ lớn, ông ta cười rộ lên và gọi ông lại bảo, khùng ơi là khùng, ông không bảo con đào lỗ lớn đâu. Nhưng dầu sao con đã đào rồi, bây giờ ông thưởng cho con một cây táo nhỏ, con hãy trồng nó xuống trong lỗ đó, và sau mấy năm con sẽ thấy tiền của con từ lỗ đó nảy lên cho mà xem. Thế rồi ông trồng cây táo, nó lớn mạnh và bây giờ các cháu thấy đó, cây cao, to và đẹp như thế nào, nó cho ông bóng mát cả ngày. Giá trị của những quả táo vàng thẫm, ngọt lịm mà các con đang ăn bây giờ, không những cho ông nhiều 1 triệu đồng, mà mỗi năm vẫn giúp ông sống ung dung, thoải mái nữa. Không bao giờ ông quên người hàng xóm khôn ngoan đó, và ông đặt tên cho cây táo đó là cây táo biết ơn. Nói rồi ông ngâm bài thơ cho các cháu nghe. Những cây nhỏ, một ngày kia sẽ lớn, tỏa bóng rợp, cho hoa quả thơm ngon. Và ước chi ta chăm tưới vun trồng, cho quả đẹp, quả hồng, được to lớn. Trồng cây biết ơn là thế đấy. Bắt đầu tốt thì cuối cùng cái gì cũng tốt. Theo nhà tâm lý nổi danh trên thế giới, Erik Erikson, con người phải trải qua 8 giai đoạn trong cuộc sống như sau. Giai đoạn 1. Giai đoạn ấu thơ được gọi là giai đoạn quan trọng nhất. Tuổi từ sơ sinh cho tới 2 tuổi. Tuổi này là lúc trẻ thơ nhận được từ cha mẹ, đặc biệt là người mẹ, niềm tin hoặc mất niềm tin. Và nhân đức đặc biệt được trao ban cho chúng tại tuổi đó chính là niềm hy vọng vào đời sống. Xin quý bạn lắng nghe tình cảm của bé Nga được mẹ kể lại sau đây. Mẹ của bé Nga cho biết lịch sử của em như sau. Tôi bận rộn cả ngày, vừa làm mướn vừa lo cho con. Kể từ khi bố cháu mất tại trận, cháu mới lọt lòng mẹ. Tôi phải đưa cháu đi nhà người bà con và nhờ lo dùm cho cháu, nhưng nó không chịu bú và khóc cả tháng trời. Tôi không còn cách nào khác là phải đưa cháu đi làm. Cũng may mà ông bà chủ, người công giáo hiền lành chấp nhận và cho phép tôi vừa coi cháu vừa giặt giũ. Từ khi cha cháu mất, hai mẹ con phải cực khổ. Tôi không thể gửi cháu cho ai vì ngay trong khi mang thai cháu, tôi đã lận đận lo lắng cho chồng và anh ấy đã chết tại trận. Vì thế cháu bị khủng hoảng ngay trong bụng mẹ. Cô thấy đó, cháu đã trên 20 tuổi mà vẫn gầy yếu, ít nói, ít cười. Cháu không có nhiều bạn như những cô gái khác mà lúc nào cũng đòi ở nhà với mẹ. Cô ơi, tôi không biết sau này cháu sẽ ra sao. Mặt cháu không vui và thân xác cháu cũng eo ọt thế nào ấy. Cô giúp mẹ con cháu được không? Đó chính là cô Nga. Bây giờ đã trên 20 tuổi và chịu bệnh lãnh cảm. Cô không tin tưởng ai hết. Nếu có bạn gái mời cô đi chơi, cô nhất định không đi. Chỉ vì theo lịch sử hồi còn bé, cô đã đánh mất niềm tin vào người cha khi mà ông đã chết lúc cô mới 2 tuổi. Cô bị thiếu thốn tình người cha, bị bỏ rơi vì đói nghèo. Những nhu cầu căn bản như được cả hai bố mẹ yêu thương, anh chị em ấm cúng, cô cũng không có. Vì thế, cô chỉ biết nhìn đời dưới con mắt nghi ngờ, sợ hãi, và vì thiếu niềm tin và sự hy vọng, trong thời thơ ấu, cô không còn được vui vẻ và hăng say như các bạn khác. Cô bị mặc cảm, sợ sệt, và chỉ muốn trốn tránh tất cả. Trước tình huống đau thương của bao ngàn người trẻ, vì lịch sử kém may mắn, chiến tranh và đói khổ đã đem lại hậu quả cho cô Nga, như trên. Và những người quá phụ trẻ tuổi là mẹ cô. Chúng ta phải làm gì để giúp họ? Chúng ta cần chú trọng vào hai câu hỏi sau đây. Thứ nhất, làm thế nào để giúp những người trẻ đó lấy lại tinh thần và có thể sống hòa nhập được với xã hội hiện thời? Thứ hai, làm cách nào để chúng ta có thể phòng ngừa những khó khăn sẽ xảy ra cho những gia đình, nhất là những cặp vợ chồng đang sắp sửa bước vào hôn nhân? Để trả lời câu hỏi thứ nhất, chúng ta có thể dùng cách sau đây. Hãy dành thời giờ lắng nghe người trẻ, lắng nghe những băn khoăn của họ trong đời sống hiện tại. Họ có những lo lắng mà phụ huynh cần có giờ cho họ. Họ cần được chỉ bảo những kinh nghiệm khôn ngoan, những lời nói hiền dịu như người láng giềng của cụ Hưng trong câu chuyện trên. Tuy nhiên, một số người trẻ, vì họ đang tuổi ăn chơi, tuổi lớn lên, họ cũng không biết phải làm gì với con người của họ. Đôi lúc họ nổi khùng, không lý do. Đôi lúc họ như con thiêu thân gieo mình vào ngọn lửa rục tình, cũng chỉ vì họ thiếu thốn tình cảm. Cha mẹ và thầy cô cần chú ý, cần quan sát và bảo ban, lấy tình yêu thương để cảm hóa. Một số cha mẹ chỉ biết la mắng, dùng lời lẽ thô bạo mà phán quyết, cấm đoán. Một số linh mục, thầy cô chỉ dùng luân lý để dạy bảo và không biết lắng nghe họ, không biết họ từ đâu đến và lịch sử của đời họ như thế nào. Đôi khi làm cho họ có mặc cảm tội lỗi và gán cho họ tên xấu, người xấu, con nhà xấu, vân vân, và loại trừ họ ra khỏi đoàn thể của họ đạo. Thứ hai, hãy giúp họ tìm người chuyên môn đạo cũng như đời, người hiểu biết những tiến trình con người, những giai đoạn phát triển, cá tính, tích cực, tiêu cực, để họ có thể hiểu mình và hiểu những gì đang phát triển trong mình. Hãy giúp họ sống an tâm và làm hòa với mình, với lịch sử của đời mình, như chuyện cô Nga chẳng hạn. Cô cần được giải tỏa tâm sự lo lắng, thiếu tin tưởng của mình. Cần được gieo niềm tin và hy vọng. Một khi cô hiểu, cô có thể làm lành nội tâm, và nếu được người hướng dẫn tốt, cô có thể được chữa lành hoàn toàn. Quý vị và các bạn thân mến, để trả lời câu hỏi thứ hai, thiết tưởng lời khuyên tới những cặp đang sắp sửa bước vào hôn nhân, họ cần nên truy xét sâu hơn và tất cả những yếu tố khác, không chỉ chú tâm vào ngày cưới, vào quần áo, vào khách khứa, mà không bàn sâu để cách sống, về giá trị của gia đình. Họ cần đọc sách tốt, giúp họ làm sao để trở thành những cặp hôn nhân vừa đẹp đời lại vừa đẹp đạo. Nói cách chung, họ không chỉ phải đi học giáo lý, học nông cạn, chỉ để làm lễ cho xong, vân vân, nhưng cần học cách sống đời vợ chồng, cách lo cho con cái, cách đón nhận con cái, như những món quà quý giá tuyệt vời. Không những họ học cách yêu chồng, yêu vợ, cách làm tình vân vân, nhưng chính là cách yêu thương, kiên nhẫn, chia sẻ và dạy dỗ đón nhận con cái. Nói chung là cách tạo dựng một gia đình, trong đó Thiên Chúa phải là người đứng giữa, một tay nắm vợ, một tay nắm chồng, trong tình yêu viên mãn, và cả ba cùng đi một hướng. Chúa phải là động cơ mạnh để vợ chồng và con cái theo bước. Được như vậy, chúng ta mới gọi là gia đình công giáo, là gia đình có đạo. Xin tạm biệt quý vị, và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Nụ cười không hẳn là liều thuốc tốt nhất, nhưng cũng đủ tốt để Hội Y tế Toàn quốc Na Uy trao tặng giải thưởng hàng năm. Cách đây vài năm, họ đã chọn một diễn viên hài là ông Arthur Andersen. Khi nhận giải thưởng, ông Arthur Andersen phát biểu như sau. Thật không thể tin được, nhưng tôi cảm thấy vui sướng và hãnh diện. Bởi vì giải thưởng này nhìn nhận rằng cười là liều thuốc bổ dưỡng cho sức khỏe biết chừng nào. Arnzen thủ vai của anh chàng Olaf trong một vở kịch đồng quê, mà sự ngờ nghịch chen lẫn với lẽ khôn ngoan làm cho những người Na Uy khó tính nhất cũng phải cười. Những lời khen thưởng dành cho ông Arnzen có đoạn viết như sau. Ốc khôi hài giúp mang lại sức khỏe tốt. Những cố gắng của người đoạt giải trong việc quảng bá nụ cười và văn hóa đã đóng góp để cải thiện sức khỏe công cộng tại Na Uy. Hội Y tế Toàn quốc Na Uy cũng đã nhìn nhận rằng thức ăn ngon là một yếu tố cho sức khỏe tốt, cho nên đã trao tặng giải thưởng cho ông Ingrid Espelik-Hovic, một người chuyên dạy nấu ăn trên đài truyền hình. Quý vị và các bạn thân mến, nụ cười là thuốc bổ, không những cho thân xác mà còn cho cả tâm linh của con người nữa. Chân Phước mẹ Teresa Calcutta có lần đã được Quốc hội Mỹ trao tặng huy chương vàng. Trên mặt của tấm huy chương có in hình mẹ đang bồng trên tay một em bé. Mẹ Teresa không những đã phục vụ người nghèo khổ, mà nhất là mang lại cho con người thời đại niềm vui và hy vọng. Sứ điệp của mẹ trước hết là sứ điệp của vui mừng. Tất cả những bài phát biểu của mẹ đều toát lên niềm vui. Mẹ đã có lần kể lại như sau. Lần nọ, có một số người đến gặp tôi tại Calcutta. Trước khi ra về, họ xin tôi. Xin nói cho chúng tôi một lời có thể giúp chúng tôi sống tốt đẹp hơn. Tôi liền nói với họ. Quý vị hãy cười với nhau. Hãy cười với vợ của quý vị, chồng của quý vị, con cái của quý vị. Hãy cười với nhau. Cười với ai không quan trọng. Cười sẽ giúp quý vị lớn lên trong tình yêu hổ tương. Lúc đó, một người trong nhóm hỏi tôi, mẹ có lập gia đình không? Tôi trả lời, có chứ, và đôi khi rất khó cười với ngài. Thật thế, Chúa Giê-xu rất đòi hỏi, và chính vì ngài đòi hỏi mà không gì đẹp bằng đáp trả lại với ngài bằng một nụ cười. Nụ cười của mẹ Teresa trên đây nhắc nhở chúng ta về cốt lõi của đạo chúng ta. Đạo của chúng ta là đạo của tin mừng. Tin mừng nào không mang lại niềm vui cho con người, huống hồ là tin mừng cứu độ của Thiên Chúa. Trong Kinh Thánh, có lẽ không thấy có nơi nào nói đến nụ cười của Thiên Chúa. Tân Ước ghi lại một đôi lần Chúa Giê-xu khóc, nhưng tuyệt nhiên không nói đến một lần Ngài cười. Nhưng nếu quả thực sứ điệp Ngài mang đến cho nhân loại là một tin mừng, thì hẳn cười cũng phải là cung cách thường hằng trong dung mạo của Chúa Giê-xu. Kinh Thánh không ghi lại một nụ cười nào của Thiên Chúa, bởi vì toàn bộ Kinh Thánh đã là một nụ cười của Thiên Chúa. Cười thiết yếu là biểu lộ của niềm vui và hy vọng. Cười là muốn nói rằng cuộc sống không bao giờ là một ngõ bí hay một tận cùng. Hiểu như thế về ý nghĩa đích thực của nụ cười, thì quả thực nơi Thiên Chúa, Đấng không bao giờ thất vọng và bỏ cuộc trước những thất tín và vấp ngã của con người. Nụ cười hẳn không bao giờ tắt. Nụ cười vĩ đại nhất của Thiên Chúa hẳn phải được tìm thấy ngay chính trong thập giá của Chúa Giê-xu. Thập giá là tận cùng của mất mát, điên rồ và yếu nhược đối với loài người. Nhưng với Thiên Chúa, nó đã trở thành sức mạnh và lẽ khôn ngoan tột cùng. Thiên Chúa không cười sao, khi từ chính đổ vỡ, mất mát của con người, Ngài đã có thể mang lại nguồn ơn cứu thoát. Đó cũng phải là nụ cười đích thực của người tín hữu Kitô chúng ta. Giữa bao thất bại, thử thách, khổ đau, vẫn tiếp tục tin tưởng và tiến bước, vì tin rằng Thiên Chúa là Đấng không bao giờ bỏ cuộc. Lạy Chúa, xin nung đốt niềm hy vọng trong chúng con, để giữa những nghịch cảnh của cuộc sống, chúng con luôn tin tưởng, cậy trông và tiến bước trong tin yêu.
Chúa chẳng khi người dù tan chung, con nguyện tin theo Chúa suốt đường đời. Có lúc tâm hồn con phao phương cay đắng nhiều, vì Chúa kiên định, con nguyện tin theo Chúa không bao giờ. Con tin ca Chúa đến giây phút cuối cuộc đời. Để ngày cùng lên tiếng cho con vui. Ngài im hơi, cho hồn con lo lắng âu sầu nhiều. Này Chúa ơi, tặng yêu con đến như thế. Hy sinh nên thần được nuôi sống muôn người. Con xin cho Chúa đến giây phút cuối cuộc đời để đáp ân tình Ngài thương ban cho từ lâu. Con xin cho biết thôn lên một lần nữa là con quyết luôn theo Ngài.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.